chuyên gia của bạn.
Đường xa xa xôi, đồi núi khắp nơi, đừng có lo chi, nay ta có bạn đây. Bạn hiểu đường xa, niềm tin chúng ta, nào hãy yên tâm vì vu của trời mây. Đường xa ta đi qua bao thành phố, đường xa ta đi qua bao rừng núi mà vẫn an toàn luôn. Bạn hiểu đường xa, niềm tin chúng ta, nào hãy lên xe bon bon ta đi muôn nơi muôn nơi. Vì đã có bạn hữu đường xa. Yeah!
Biên tập viên Hùng Cường xin được gửi lời chào quý bác tài, quý vị thính giả, và chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Bạn hữu đường xa. Chương trình được phát sóng trực tiếp từ 20:30 đến 21:00 thứ hai và thứ năm hàng tuần trên kênh VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số FM 100 MHz. Chương trình Bạn hữu đường xa cũng đang được live stream trực tiếp trên fanpage Tích Xanh của Bạn hữu đường xa ở địa chỉ facebook.com/ Bạn hữu đường xa fanpage để các bác tài tiện theo dõi và thực hiện tương tác với chương trình. Chương trình Bạn hữu đường xa là diễn đàn của những người lái xe chia sẻ kinh nghiệm, các tình huống giao thông và tâm tư của nghề cầm lái. Xin được cảm ơn thương hiệu đồng hành của Bạn hữu đường xa, nước tăng lực Red Bull, tiếp sức bác tài với năng lượng tích cực, sống trọn đam mê.
Red Bull Thái mới, nhập khẩu từ Thái, bổ sung thêm kẽm.
Bạn hữu đường xa. Yeah!
Thưa quý vị, thưa các bác tài, cuối tuần này thì người lao động, học sinh, sinh viên cả nước sẽ bước vào kỳ nghỉ lễ 5 ngày dịp 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Chắc hẳn mỗi gia đình, mỗi cá nhân thì cũng đều đã có kế hoạch riêng cho kỳ nghỉ này. Còn với bạn hữu đường xa quan tâm đến việc những bác tài sẽ trải nghiệm như thế nào trong những cung đường và trong dịp nghỉ lễ. Tiếp tục chuyên mục cung đường Việt Nam vào mỗi thứ hai hàng tuần thì bạn hữu đường xa tuần này sẽ tiếp tục chủ đề về một cao tốc khá thân quen với các bác tài ở khu vực phía Nam. Và tuyến đường này có lẽ cũng sẽ nằm trong lộ trình của nhiều bác tài trong dịp nghỉ lễ sắp tới. Hùng Cường xin được thông tin đó là cao tốc Dầu Dây Phan Thiết. Một vài thông tin vắn tắt về cao tốc Dầu Dây Phan Thiết như sau. Cao tốc này dài 99 km, nối hai tỉnh Đồng Nai và Bình Thuận. Thông xe vào tháng 4 năm 2023. Cao tốc này giúp rút ngắn hành trình từ thành phố Hồ Chí Minh đến Phan Thiết còn khoảng 2 giờ đồng hồ so với trước đây là 4 đến 5 giờ đồng hồ theo lộ trình quốc lộ 1A. Tuyến cao tốc này cho phép tốc độ tối đa đi là 120 km/h và tối thiểu là 60 km/h. Và như thường lệ, nếu các bác tài có những câu chuyện vui, có kinh nghiệm hay, có cả những bức xúc và nhận thấy những điều bất cập khi di chuyển trên cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, cũng như là câu chuyện về hành trình trong dịp nghỉ lễ sắp tới, mời các bác tài kết nối với bạn hữu đường xa tối nay qua các cách sau đây. Một là các bác tài gọi tới số tổng đài 1900-6865, nhấn phím 1 rồi nhấn tiếp phím 0 để gặp tổng đài viên để đăng ký. Hai là nhắn tin đến số 8079 theo cấu trúc BHDX. Giao lưu, viết không dấu, tổng đài sẽ gọi lại cho các bác tài ngay. Và trong khi chờ đợi để kết nối với khách mời của chương trình thì Hùng Cường mời các bác tài tham gia câu đố vui để nhận được những phần quà của nhà tài trợ ở nước tăng lực Red Bull. Câu đố như sau. Xe nào sẽ được phép chạy ở làn rừng khẩn cấp? Phương án A là xe cứu hỏa, cứu thương, công an. Phương án B là xe dân sự cần chạy kịp giờ. Và phương án C, xe đi từ thiện. Cách trả lời câu đố là soạn tin nhắn gửi tổng đài 8079 với cú pháp BHDX cách đáp án gửi 8079. Ví dụ bác tài có thể chọn phương án B thì các bác tài sẽ soạn là BHDX dấu cách B rồi gửi 8079. Hoặc là các bác tài cũng có thể gọi điện tới tổng đài 1900-6865, bấm phím 1, rồi tiếp tục bấm phím 0 để gặp tổng đài viên để trả lời. Người bạn đồng hành Red Bull xin được gửi tặng 4 phần quà từ các bác tài trả lời đúng câu đố và được bốc thăm may mắn.
Đổ xăng em ơi!
Ok bác tài, muộn rồi mà bác tài vẫn nhiều năng lượng dữ.
Ừ, mới được cô bán hàng giới thiệu Red Bull Thái mới, làm một lon tỉnh táo hẳn.
Red Bull Thái mới sao? Khác gì vậy bác?
Nghe đâu vừa ra mắt, hàng Thái nhập khẩu trực tiếp, có bổ sung thêm kẽm. Anh còn một lon, chú thử xem có thích không.
Ngon nha bác, khỏe liền. Mà bao bì cũng bắt mắt quá.
Ừ, ngon. Thôi, anh còn phía xe dài nên tranh thủ.
Cảm ơn bác tài.
Red Bull Thái mới, nhập khẩu từ Thái, bổ sung thêm kẽm.
Vâng, và lúc này bộ phận kỹ thuật phòng thu cũng thông báo với Hùng Cường là đã kết nối được với một bác tài tham gia chương trình ngày hôm nay. Hùng Cường xin được chào bác tài ở đầu dây điện thoại ạ.
Chào anh.
Dạ vâng ạ, anh ơi, anh có thể cho chương trình Bạn Hữu Đường Xa nghe một vài thông tin về mình ạ.
Trong hello, mình chào tất cả đài Hà Nội miền Trung, mà mình đang sinh sống ở Sài Gòn, mình tên là Công Trịnh nhé.
Anh Công Trịnh đúng không ạ?
Đúng rồi.
Dạ vâng ạ. Anh Trịnh Công hiện giờ đang ở Sài Gòn ạ.
Đang ở miền Nam Sài Gòn, phải Tuấn Tú không?
Em là Hùng Cường ạ. Em đã thay bạn Tuấn Tú từ đầu tháng 4, đó là năm nay. Bạn Tuấn Tú thì đã nhận một cái công tác mới ở Thanh Hóa, nơi quê bạn Tú ạ.
Dạ, đợt vừa rồi cũng nghe thường xuyên, nhưng mà hãy mới rồi, đợt này có công việc đô bu quá, cũng không nghe được.
Dạ vâng.
Không thay đổi MC, mình cũng không gặp nhạc được trình.
Dạ vâng, lúc nào đó thì em sẽ cứ chuyển lời của anh Công tới bạn Tuấn Tú.
Tuấn Tú trò chuyện với Tuấn Tú lâu rồi, mình nói chuyện với Tuấn Tú cũng lâu, cũng gặp ngoài ở Sài Gòn rồi.
Dạ vâng, bạn Tuấn Tú thì cũng rất nhiều nhớ các bác tài của chương trình. Anh Công ạ, hiện giờ thì anh đang kết nối với chương trình từ Sài Gòn, nhưng cụ thể là từ nơi mình bốc hàng di chuyển hay là ở nhà đấy ạ?
Tại nơi mình sinh sống, với trong hàng mình xong buổi chiều rồi, công việc mình xong tầm giá. Công việc của mình nó không phụ thuộc vào họ, mình làm tự do á.
Dạ. Tức là giờ này cũng là đang ở nhà với gia đình, với bà xã, dạ, với cả các cháu rồi đúng không ạ?
Đúng rồi.
Dạ vâng. Anh ơi, thế tình hình thời tiết trong đấy hiện nay như nào? Đã bớt nóng chưa anh?
Thời gian này Sài Gòn này đang oi lắm.
Dạ. Vâng.
Oi cực kỳ.
Vâng, vẫn tình hình vẫn nóng kéo dài đúng không ạ?
Bác anh em trời oi bức đấy.
Vâng. Người dân ngoài Bắc thì cũng hàng ngày cũng nghe cái thông tin nắng nóng, khô hạn, rồi hạn mặn ở các tỉnh phía Nam, đồng bằng sông Cửu Long, ở Tây Nguyên thì cũng rất mong muốn có những cái sự chia sẻ và có những cái lời động viên với anh chị em ở đây. Và anh chị em ở ngoài này thì cũng hay tìm đọc những cái bài viết trên mạng xã hội anh, và để kêu gọi những cái sự giúp đỡ về nước, nước sạch và lan tỏa xem là có hỗ trợ được những cái gì không. Thì Hùng Cường cũng xúc động với những cái câu chuyện về những bác tài chở nước giúp đỡ cho người dân ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long mà bị thiếu nước đấy anh. Và cũng có cái thông tin khá tích cực ấy là ngày 25 và đến ngày 27 này là trong khu vực đấy là có mưa đấy anh ạ.
Cái đó thì thời tiết mình cũng không cập nhật, mà nhưng mà mới ra mình cũng theo dõi thêm thông tin mà trang Bạn Hữu Đường Xa hoặc top, mình thấy mấy đội nhóm của trong Bạn Hữu Đường Xa hoặc là các mạnh thường quân người ta chở nước. Nói chung người ta có phương tiện, người ta có điều kiện, người ta có như thế nào, người ta hỗ trợ tiếp nước ngọt đó bà con và công đông của tỉnh Tiền Giang đồ á, mấy vùng ngập mặn nặng á.
Vâng.
Thì nói chung thấy cái tình nghĩa của các hội nhóm và các mạnh thường quân, mình thấy cái việc đó nó có ý nghĩa cho xã hội.
Vâng.
Là vì cái mình cũng nao, vì mình nói thật ra là mình là người Việt Nam cũng máu đỏ da vàng ra thôi.
Vâng.
Chứ không có gì đâu hết. Đó, nhưng mà có một tinh thần rất là hay.
Vâng.
Nhưng mà mình nói chung cái truyền thống này là hồi xưa giờ của ông cha ta để lại từ hồi xa xưa rồi.
Vâng.
Bây giờ mình hồi xưa thì ông cha ta thì đánh giặc để bảo vệ đất nước, thì bây giờ giặc bình hòa bình rồi, mình làm những việc nhỏ để xây dựng bảo có cái hình ảnh
quê hương. Dạ vâng.
Đó.
Dạ vâng. Anh Công,
hồi xưa ông cha ta thì rất cực khổ đi đánh giặc vào ngoài sông Lăng để giữ lại đất nước,
vâng,
đất bàn cho người dân mình có cuộc sống hôm nay.
Dạ.
Thì bây giờ nó đã
hòa bình yên bình.
Hòa bình yên, vâng, bình rồi, giờ mình chỉ có gấp xây dựng để phát triển kinh tế.
Vâng.
Nhưng mà phát triển kinh tế nó có những mặt mạnh thường quân để làm công việc cộng đồng xã hội, như là chẳng hạn như chia sẻ giọt nước ở cùng bà con ở vùng khô hạn ngập mặn bạn.
Vâng.
Nó có ý nghĩa, nó chung nhân văn.
Vâng, những công việc, những cái hành động ý nghĩa. Vâng.
Chiến trường đồ này nọ, chứ bây giờ hòa bình rồi mình sẽ việc góp xây dựng quê hương này những việc nhỏ nhỏ thôi.
Vâng ạ. Anh Công ơi, hôm nay tối nay thì anh ở nhà không phải ôm vô lăng, cũng không trên cái hành trình nào. Vậy thì Hùng Cường hỏi anh Công là anh Công có hay phải công tác xa nhà không ạ?
Nói chung vì công việc của mình chạy quanh Sài Gòn, hồi xưa thì mình có đi đường dài. Hồi 2-3 năm trước mình có đi đường dài từ Quảng Ngãi đi Hà Nội, đi Bắc, đi Lạng Sơn, Tân Thanh, rồi từ Quảng Ngãi đi Sài Gòn, đi miền Tây, rồi bốc hàng từ miền Tây đi lại Tân Thanh, Lạng Sơn.
Vâng, với những cái tuyến đường mà
hai ba năm nay mình chạy từ Sài Gòn, quanh quanh Sài Gòn thôi.
Vâng. Ở trên những cái tuyến đường mà anh đã từng đi ấy, thì anh có hay phải di chuyển trên các tuyến cao tốc và đặc biệt là tuyến cao tốc Dầu Dây Phan Thiết không ạ?
Nói chung đợt vừa rồi mình cũng có về quê, mình cũng chạy xe, mình có trải nghiệm tuyến đường Phan Thiết Dầu Dây.
Dạ.
Vì nó dài từ mà Dầu Dây ra Phan Thiết.
Dạ.
Mình không nhớ cái số nó bao nhiêu nhưng mà dạ, nó rất là dài, khoảng chừng 200 mấy.
Dạ, Dầu Dây Phan Thiết ạ?
À? Đúng rồi, nó không có chậm dừng chân.
Dạ.
Thứ nhất nó không có cái làn khẩn cấp dành riêng, nhưng mà nó chỉ có khúc để vô dừng khoảng cách thôi.
Dạ.
Nó cũng mất an toàn. Nhưng mà nghe thông tin đâu mà dịp lễ này chuẩn bị nó thông từ Dầu Dây ra tới Vĩnh Hảo, Công Lâm ra tới Nha Trang.
Dạ vâng.
Thì cái điều đó rất thuận tiện cho anh em lưu thông trong dịp lễ.
Vâng.
Nó sẽ giảm tải bớt cho đường 1.
Vâng.
Nhưng mà cái tuyến đường nó mới vừa đưa vào khai thác, chắc chắn là đảm bảo chất lượng, cơ quan chức năng người ta mới cho đảm bảo khai thác, nhưng mà nó sẽ một bên yếu tố là giờ hiện tại nó chưa có làn dừng khẩn cấp.
Vâng.
Chưa có một lên riêng biệt khẩn cấp.
Vâng.
Mà thời gian lễ hoặc Tết nhất thì cái lượng phương tiện người ta tham gia giao thông rất là nhiều.
Vâng. Cái cao tốc Dầu Dây Phan Thiết thì bây giờ vẫn chưa có làn dừng khẩn cấp đúng không anh?
Đúng rồi.
Vâng. Anh có cái kinh nghiệm gì mà đi trên những cái tuyến cao tốc mà không có làn dừng khẩn cấp không ạ? Đi làn dừng khẩn cấp thực sự là rất là quan trọng đấy.
Nói chung thật ra mình cũng trải nghiệm đường Bắc, đường Hà Nội từ Ninh Bình ra tới Hà Nội, quốc lộ 5 ra Vành Đai 3 lên quốc lộ 5 ra tới Hải Phòng, từ Vân Đồn qua Móng Cái, đường ok của họ rất là thẳng tắp, rất là đẹp, đường cao tốc.
Vâng.
Ra có đoạn khẩn cấp chạy pha. Nhưng mà đường Nam thì người ta có điện tuyến đường này chưa có làn khẩn cấp thì mình nó cũng hơi thắc mắc. Hồi xưa mình cũng để ý, mình cũng biết nè.
Vâng.
Thì lúc nào bạn trải nghiệm đường cao tốc Ninh Bình Hà Nội đi.
Vâng.
Bạn lên một trạng mạch lên từ Ninh Bình, Ngã ba Ninh Bình, bạn đưa lên qua Phủ Lý Hà Nam, bạn đi ra ngoài Hà Nội, bạn làm phát một đường làn khẩn tốt, có lần dàn khẩn cấp, hai bên làn cây đường cao đẹp lắm.
Vâng.
Đó, nhưng mà đường ở trong miền Nam thì có đường thằng Dầu Dây Phan Thiết là nó mới đưa vào khai thác sử dụng mới được năm nay à. Cái
vâng.
Là khẩn cấp người ta vì cái vốn người ta nó đang bố trí để đầu tư thêm cái giai đoạn là làm thêm một làn khẩn cấp nữa, nhưng mà giờ tạm thời mình khai thác như vậy. Nhưng mà một số anh em mình chạy người ta mới mà đi trên tuyến đường này của nó á,
vâng,
mình phải chú ý những điểm nè, xe sự cố mình sẽ đạt được điểm báo từ xa. Thứ hai á, mình muốn chú ý đến vỏ xe. Thứ ba nữa, vận chuyển sức khỏe để mình đi cao tốc, vì tuyến đường cao tốc đó nó dài tới 200 mấy chục. Nếu bây giờ nó thông ra từ mà Dầu Dây ra tới Nha Trang thì gần 300 mấy, gần 400 cây số.
Vâng.
Nó già, chạy xe rất là già, phải hết là nhiên liệu. Phải sử nhiên liệu xe của bạn, đổ xăng và đổ dầu phải đầy bình. Nếu
vâng,
bây giờ xe đổ xăng nó xe đổ xăng nhiều nhưng mà mình phải đổ nhiên liệu đầy bình để mình đi hết tuyến đường cao tốc đó.
Vâng.
Nó sẽ đảm bảo mình không phải đi giữa đường, mình phải tìm lối ra rồi mình lại đi vô lại, nó mất thời gian.
Và cũng là phục vụ cho cái hành trình của mình. Thì trên fanpage đang thực hiện phát sóng live stream của chương trình, anh câu ạ, các bác tài cũng đã có những cái tư vấn về cách đi, cách nghỉ trên cao tốc này như sau ạ. Hùng Cường xin được đọc một vài cái chia sẻ nhé. Riêng đoạn cao tốc này, nếu có nhu cầu cần dừng nghỉ cho nhu cầu ăn uống vệ sinh, đổ nhiên liệu, các bác tài có chọn các lối ra là lối ra Xuân Tâm, Xuân Lộc ở km 36, từ lối vào, đây là nút giao lớn nhất cao tốc, rẽ trái, rẽ phải đều thuận tiện, không phải quay đầu. Lối ra ngay quốc lộ 1A nên rẽ phải là có sẵn bò sữa Long Thành, cơm niêu Thanh Lâm, Anh Khoa. Phía rẽ trái thì có cơm xe tải Thanh Tuyền, đối diện có bún bò hủ tiếu cơm Thiên Phúc Bình Dân. Cây xăng hai bên có đủ, nên nếu xe cá nhân sợ chạm Long Thành đông thì chạy tới đây xuống nghỉ chân hợp lý. Chủ nhật hoặc cuối lễ Tết hướng về Thành phố Hồ Chí Minh thường kẹt xe, có thể xuống đây nghỉ chân trước khi đi tiếp. Một ý kiến thứ hai nữa là lối ra quốc lộ 55 Hàm Tân, Xuân Lộc km 35, rẽ phải có quán Như Ý bán cơm gà hủ tiếu khá ngon nhưng lại không có cây xăng. Và một lối ra quốc lộ 55B, sông Phan, Hàm Tân km 12, quán Huỳnh Duyên, quán nhỏ bên đường, khó đòi hỏi gì hơn, không có cây xăng. Ai đi cây gà La Di thì xuống ở đây chạy 4 km và ra quốc lộ 1A. Vâng ạ, những cái chia sẻ vừa rồi thì đều là về cách dừng, nghỉ và nạp nhiên liệu cho cả xe ô tô và cả bác tài. Vậy anh Trần Công có kinh nghiệm gì cho những chuyến hành trình dài, chuẩn bị phương tiện, ăn ngủ nghỉ ra sao ạ?
Nói chung á, nếu mà mình đi xe đường dài suốt tuyến đường cao tốc, xe mình phải chuẩn bị nhiên liệu nè. Thứ hai nữa là sức khỏe để chạy, người chạy xe phải cứng. Nếu mà về thực phẩm thì mình nói chung mình đi không có trẻ nhỏ thì mình mua bánh kẹo ngọt gì đó, mình đốt nhà nước nấu gì mình chuẩn bị một cái thực phẩm khô, dầu mình xăng mình cứ đổ đầy bình, kiểm tra vỏ xe kỹ thuật an toàn trước khi lên cao tốc đó. Rồi sự cố xảy ra mình đặt điện thoại báo từ xa để cho anh em nhận biết từ xa, vì trong thời gian vừa rồi tuyến đường cao tốc nó đưa vào sử dụng và khai thác nó có những vụ tai nạn rất là thảm khốc.
Vâng.
Cũng thêm sơn bạn cũng theo rủa thêm thông tin báo chí mà.
Vâng.
Cũng hiểu vì cao tốc thì tốc độ của họ bây giờ ngoài đó người ta là chạy 90 rồi.
Vâng.
Với lại cái 90 nhưng mà cái số mình cũng nói một đây mình cũng nói không nói nhiều cái vấn đề một số anh em chạy xe nó cũng thiếu quan sát.
Vâng.
Thiếu xử lý được tình huống, không để xảy ra những vụ tai nạn rất là thương tâm.
Vâng.
Đó chỗ trên cao tốc còn thấy chỗ dây từ đầu năm đến giờ rất nhiều đó, nhưng mà với lại thứ hai nữa là một số bây giờ bác tài lấy bằng nói ra.
Vâng.
Nói lấy bằng ra người ta chưa trải qua cái đường trường chạy xe, người ta chưa trải qua xử lý, người ta vô cao tốc người ta chạy người ta xử lý rất là lúng túng.
Đúng rồi.
Người ta không làm chủ được cái tốc độ và cái cự ly để họ quan sát và họ thắng.
Vâng.
Xử lý tình huống vì mình cũng thật ra mình không tài giỏi gì hết, nhưng mà cái gì cũng phải cũng có kinh nghiệm va chạm với thực tế nó nhiều cọ sát. Thứ hai nữa về mình tự đúc kết cái bản kinh nghiệm cho bản thân mình sẽ an toàn hơn.
Vâng. À, cũng
chứ... hôm trước mình có đi về quê có một anh tài đi với mình, tài mới cũng lấy bàn ra hàng năm rồi mà chưa chạy xe.
Vâng.
Nên mình cứ vẫn cho họ chạy nhưng mình không dám ngủ vì mình ngồi một bên là mình nhắc nhở ảnh, mình chỉ cách để xử lý tình huống mà hiểu không, mình vẫn nhưng mà mình chặn trước họ là đi giữ khoảng cách xe mình và sợ họ xa ra.
Vâng.
Em đang đi 80 thì em phải giữ ra khoảng là tối thiểu là khoảng chừng 7 đến 80 mét.
À, khoảng cách.
Khoảng cách để mình xử lý được tình huống.
Vâng.
Đó, cái xe trước mình người ta đang đi 80, mình muốn đi 80 đó, mình đi xử lý cách gian họ ra càng xa càng tốt.
Vâng.
Vì mình để giữ khoảng cách an toàn cho mình và họ, mình cũng không cần vì mà bạn đi xe rồi bạn thắng. Bạn nhấp thắng rồi nó bạn đứng chứ không phải đập thắng một phát.
Vâng.
Lấy bánh xe dưới sau người ta mới giật mình, người ta đập dính mình.
Vâng.
Cho nên cái đó là cái kinh nghiệm để đi cao tốc.
Vâng. Thế anh Công ơi, cái trên cao tốc ấy thì thường là giữ khoảng cách này hay là đi chậm hay là yếu tố nào thì anh cho là quan trọng để mà chúng ta có thể duy trì đảm bảo an toàn?
Nói chung mình đi vừa giữ khoảng cách an toàn. Nói chung xe trước chạy nhanh mình chạy nhanh nhưng mà mình đừng có bấm điện thoại.
Vâng.
Cự ly mình giãn ra khoảng chừng 100 đến 80 mét để giữ an toàn hơn.
Vâng.
Vì trong một số anh á, anh ta mới á, anh tha chạy, anh thắng là anh thắng đập một phát một nó select anh.
Vâng.
Chứ không phải mấy anh tài cũ anh chạy dốc nhà là nó sẽ anh đập một phát là anh chứ sau anh đẩy lên luôn thôi chứ không phải dốc nhà.
Vâng.
Mấy anh, cái tài sau ta mới là anh sợ nhiều lúc quán đập là đập đứng phát.
Thế là dễ tai nạn dây chuyền đúng không anh?
Đúng rồi, khi nó dây chuyền 5-3 xe nó rất là mệt, phiền phức.
Vâng.
Mình nói chung mình bình tĩnh xử lý tình huống. Hai nữa là mình cái trước hết là cái người chạy
và
chạy đó và người đi kèm á.
Vâng.
Phải hiểu được, phải có, nếu anh chạy xe được cứng thì họ để mình chạy vô tư ok.
Vâng.
Nhưng mà người mới yếu phải có người đi sau, đi nhào bên cứng ngồi để kèm. Những trường hợp cực kỳ rất quan trọng, một người đi kèm cứng, một người biết chạy rất cứng, rất cực kỳ quan trọng nha bạn.
Vâng.
Vì nó sẽ có yếu tố mình sẽ hỗ trợ cho họ.
Vâng.
Vì họ không được xử lý được, mình ngồi phía sau, mình ngồi bên là mình sẽ trợ lý cho họ.
Vâng, thông thường một xe là có hai bác tài đúng không ạ? Một bác tài thì cũng đã kinh nghiệm lâu năm rồi.
Rồi.
Còn một bác tài thì luôn luôn là mới đúng không ạ? Và mang tính chất là học việc và học kinh nghiệm rất là nhiều đúng không ạ?
Mấy anh đi học việc.
Dạ vâng.
Mà mình chỉ họ là họ mới nó phải tiếp thu.
Vâng.
Sau này mình anh cũng không đi xe mình, anh đi công việc thì anh đây mình, anh thì anh phải dạy là những người đi sau.
Dạ.
Xử lý tình huống nó xa hơn.
Vâng.
Đi kẹt hơn.
Vâng, những cái bài học rất là tốt để cho các bác tài làm cái nghề chuyên nghiệp này có thể là người trước truyền cho người sau đúng không ạ? Chia sẻ cho người sau đúng không ạ? Vâng. Một cái tình huống nữa ở trên fanpage thì bác tài Hoa Trúc Đào có chia sẻ là cao tốc Dầu Dây Phan Thiết thì hay có ra chó, con chú chó chạy vào trong cao tốc thì gây nguy hiểm ạ. Anh Công có gặp cái trường hợp này không ạ?
Nói chung mình chưa gặp trường hợp này nhưng mà mình nghĩ á, một số động vật nó chạy qua đường cao tốc.
Vâng.
Như bò, chó, thầy bò thì mình thấy nó bên hai ban hành lang đường.
Dạ.
Nhưng mà bên đó nó chặn con lương cho bò, nó qua thầy con bò thì nói chung quan điểm của con bò á, mình
dạ.
đi lùi nó chứ đừng đi trước đầu nó. Bạn hiểu không? Mình đi thẳng nó ban qua đầu là mình đi sau đuôi nó.
Vâng.
Chứ đừng ban cái đầu nó sẽ đi tới nên mình đụng. Còn chó thì nói chung nó là con vật chạy bốn chân mà. Thật ra mình chạy nhanh mình giữ được tao lá cứng, khá là mong nó luôn thôi, chứ bây giờ không biết né chó làm sao.
Dạ, chó trên đường cao tốc mà chúng ta gặp là cũng khá là nguy hiểm đấy. Vì
rồi,
vì là không không định hình được là nó sẽ di chuyển theo hướng nào đúng không ạ?
Đúng rồi, mình không nó theo nó, một là di chuyển theo hướng thẳng, hai nó lùi lại thì cũng không biết.
Vâng.
Mà mình trước hết mình sẽ giữ được tay lái.
Dạ vâng.
Thắng. Còn dạ. phần cái đầu thì mình cái đầu tính tiếp.
Dạ vâng.
Vì đường một đây mình nhiều lúc mình vẫn đọc chó chết là bình thường không? Mình
dạ.
phải đâu kéo. Chó vâng. băng qua đường là có phục thân.
Vâng, dạ
giờ
vâng.
Không biết né sao, bây giờ mình đâu cũng phải vì đâu phải vì một con chó mình giật lái đâu.
Dạ dạ.
Thực sự bạn hiểu không?
Dạ vâng.
Hoặc bạn đi đường một, bạn gặp một chứng ngại vật, bạn giật lái á, chắc chắn là giật bên phụ.
Vâng.
Bên tài của bạn á, sao an toàn bên phụ nó mới nguy hiểm, nhưng mà giật, bạn giật như thế nào để cho đảm bảo được bạn an toàn xe và người, đừng để ngã xe hoặc đừng cụm xe. Thì cái trường hợp bất khả kháng phải giật là phải trường hợp nặng nó mới giật.
Vâng. Thông thường thì trên đường cao tốc ấy, hay là trên những cái tuyến đường mình đi ấy, thì có những thứ mình không mong muốn xảy ra, nó là gọi là sự cố rồi, nhưng mà đôi khi thì cũng không không thể nào tránh được hoàn toàn đúng không anh? Theo anh Công thì ví dụ như có những cái sự cố như là hỏng xe này hay là hỏng lốp này trên đường cao tốc thì mình, hay là kể cả gặp mưa nữa, mưa to nữa thì mình xử lý như nào?
Nói chung những trường hợp mà mưa về thời tiết thì mưa to thì mình cảm thấy chạy được thì mình sẽ mở đèn chiếu sáng, mở đèn cảnh báo, mình chạy mà không được thì mình tấp vào một làn khẩn cấp, mình mở đèn cảnh báo lên.
Nhưng mà không có làn khẩn cấp ạ.
Vì mình phải lựa chọn cái vị trí nào để có làn khẩn cấp, mình đưa xe ở trên đó nó vẫn có làn khẩn cấp, mình canh kiếm vị trí nào đưa xe vô làn khẩn cấp.
Vâng.
Mình đậu lại, mở đèn cảnh báo cho xe phía sau họ biết. Còn mà trường hợp mà bị xe bị nổ lốp thì mình phải đặt cái bảng cảnh báo, rồi mình một mình tự khắc phục.
Vâng.
Hai nữa mình gọi cứu hộ lên kéo về. Mình phải đặt cái bảng cảnh báo từ xa để cho xe sau họ phát hiện.
Vâng, để tránh những cái bất tập trung là có thể va chạm đúng không ạ?
Đúng rồi.
Dạ vâng. À, trên cao tốc Dầu Dây Phan Thiết ấy, thì năm ngoái thì có những cái hiện tượng là cứ mưa to thì lại ngập một số đoạn. Thì cái này không biết là cái tình trạng này còn không anh Công?
Nói chung về trường hợp cao tốc này hình như ở mùa ở Phan Thiết á, thì nó cũng phải mua theo mùa, chứ không phải nó cũng mua theo, nó cũng theo cái diện mùa ở Sài Gòn này.
Vâng.
Nó cũng đang mùa nắng nữa, chưa
vâng.
bước vào mùa mưa thì cũng chưa thấy thế nào. Nhưng mà mình cũng nghĩ cũng số một điểm như năm vừa rồi nó có ngập, đó là ở chỗ cái cầu sông Phan á.
Vâng.
Thì cái chuyện đó thì bên ban quản lý nhà thầu chứ mình cũng không biết, anh em đi tới đó là giảm tốc độ hạn chế lại, nếu trường hợp nó xảy thì xe mình xe cao thì qua được thì qua, mà không liệu không qua được thì đậu lại nước rút, và cơ quan chức năng người ta có hướng phân luồng từ xa thì mình thông báo.
Vâng. Thế còn tình ví dụ như là việc bảo vệ lốp xe thì sao ạ? Trong đấy trong phía Nam thì bây giờ đang tình hình đang nắng nóng lắm, mà nếu mà chạy trong một thời gian dài thì lại có cái hiện tượng là có thể nổ lốp, thì bây giờ mình sẽ phải ứng phó với việc đấy như nào ạ?
Mình thật ra đúng mà theo mình được hiểu á, nếu mà mình chạy đường trường á, đường cao tốc mà trời nắng nóng như vậy nè,
vâng.
phải có một vị trí để mình châm nước vỏ, mình bơm tưới nước vỏ cho nó mát.
À, vâng.
Hồi xưa mình đi đều lò xo á, bạn hiểu không?
Dạ.
Mình đổ đều từ lò xo mà xuống Quảng Nam á, có chỗ là tưới nước vỏ.
Vâng.
Tưới nước vỏ nó sẽ mát được cái vỏ, nó đỡ làm đỡ ma sát của ô xô mặt đường, nó dỡ giảm, nó mát đó.
Dạ vâng.
Nó đỡ. Nó thế nên mình anh em mình đi đường một, đường một tốc này, thế nên cũng mở một cái trạm tưới vỏ.
Vâng.
Anh em nó đi đường dài 300-400 cây số, vỏ tưới vỏ nó mát. Nhưng mà bây giờ mình thấy vỏ toàn là của Suvina, không vỏ chất lượng cao.
Vâng.
Vỏ mất xích đồ cũng chất lượng đó, nhưng mà nói chung chất lượng thì vẫn nhà sản xuất khuyến cáo mình vẫn biết.
Vâng.
Mà mình vẫn tưới là sẽ đảm bảo yếu tố đỡ hơn.
Vâng.
Thì bạn đang đi trời nắng nóng nè.
Vâng.
Đường nhiệt độ 38-39 độ, nó sẽ ma sát với đường.
Vâng.
Thế này mình cái tưới vỏ nó sẽ giảm tải nhiệt, giảm đàn hồi của vỏ của su á.
Vâng.
Đỡ.
Nó đỡ làm cho cái hơi nó căng hơn đúng không ạ?
Đúng
cái áp suất lốp nó lớn hơn đúng không ạ?
Vâng.
Dạ vâng, như thế thì nó cũng sẽ đỡ
cái vấn đề cái này.
Vâng.
Đỡ vỏ.
Dạ vâng. Anh Công ơi, sắp tới thì là kỳ nghỉ dài 5 ngày, 30 tháng 4, 1 tháng 5. Thì không biết là anh đã có những cái kế hoạch gì cho cái kỳ nghỉ này chưa, hay là lại vẫn tiếp tục phải trên hành trình những cái tuyến đường mà mình hàng ngày vẫn phải đi và đi chở hàng?
Mình xa, mình đi chở hàng ở quanh quanh Sài Gòn đấy, thôi cũng không có cái dự định để nghỉ.
Yeah.
Vì thật ra nó cũng công việc này là công việc nhà mà.
Yeah.
Cũng chủ động nghỉ được, cũng chủ động đi được thôi.
Yeah.
Đó, còn thôi cũng không có gì, nhưng mà mình nghỉ lễ, mình theo mình nghỉ á.
Yeah.
Thì ở miền Nam này nghỉ lễ thật ra ai cũng có xu hướng nghỉ lễ, ai cũng vậy thôi.
Vâng.
Thời gian thì có thời gian nghỉ ngơi.
Vâng.
Trong ngày mình thấy đi chơi bời, đi các chỗ điểm vui chơi thấy nó cạc xe đông quá thấy cũng nản.
Dạ.
Vì ai cũng đổ xô đi chơi.
Dạ. Yeah. Thế trong những cái ngày như thế, trong những ngày như thế thì thông thường là những cái tuyến cao tốc này cũng rất là đông đúng không anh?
Đúng rồi. Nói chung bây giờ hiện tại nó đã nấu từ Dầu Giai đi Phan Thiết cực kỳ rất nhanh.
Vâng.
Người ta sẽ chọn phương án từ Sài Gòn đi Phan Thiết chơi nè, đi Nha Trang nè.
Dạ vâng.
Mà người ta đi về quê giả sử Ninh Thuận bây giờ từ thông tuyến từ Sài Gòn mà đi về Nha Trang 4-5 tiếng.
Vâng.
Về tới Nha Trang về gia đình có xe có điều kiện thì về gia đình thăm 4-5 ngày rồi vô thôi.
Dạ vâng.
Nó lưu lượng giao thông rất là cao.
Nếu mà đi trên những cái tuyến cao tốc ở trong phía Nam ấy mà hay tắc đường như thế thì thông thường là các anh lựa chọn giờ giấc như nào? Chứ thông thường ngoài Bắc này thì bây giờ thì các bác tài kinh nghiệm nhiều hơn rồi, không đi vào những cái cung giờ cao điểm nữa đâu anh ạ.
Nói chung thật ra trên đường mình không ai cũng chọn đi giờ đó và ai không anh. Thật ra mỗi người đi vào lúc mới đông hay không thôi, chứ bây giờ anh Sài Gòn cả vạn, cả trăm, cả nghìn người, cả mấy ngàn phương tiện ô tô.
Vâng.
Họ cũng phải, anh thì đi chơi, anh thì phải ra đường đâu.
Vâng.
Công việc, anh thì phải đi công tác này nọ. Nhưng mà cái vấn đề mà lúc cái giai đoạn mà cao điểm hay không mà đó mình cập nhật thông tin cho chúng.
Vâng.
Nhưng mà sao mà mình chọn được? Vì mình đi thì rơi vào tầm đó, bây giờ mình nhà mình thấy thoáng, mình đi ra kia có sự cố ngoài đường, xe nó dồn làn đóng ngắt.
Vâng.
Mình cũng không hiểu được gì cả. Nhưng mà mình chọn cái thời gian mình đi nó hợp lý là được.
Dạ vâng. Thực ra là đi trên những cái cung đường cao tốc hay những cái đường quốc lộ vào ngày nghỉ lễ là thông thường là giờ nào cũng đông. Nhưng mà đúng là giờ cao điểm thì đông hơn thật. Nếu mà mọi người mà lựa chọn được cái cung giờ mà không phải giờ cao điểm di chuyển thì chắc chắn là sẽ di chuyển dễ hơn. Anh Công ạ.
Mấy bữa đó ra đường xe có một sự cố, xử lý không kịp, cậu kiếp rồi không kịp cũng đông ra thôi chứ có.
Là tắc ngay đúng không ạ?
Rồi.
Dạ vâng. Anh Công ơi, thời gian của chương trình thì cũng đã gần hết rồi. Thì Hùng Cường cũng xin được cảm ơn anh Trần Công đã tham gia cái chương trình tối nay với những câu chuyện cũng rất là hay, với câu chuyện cũng rất là cập nhật kịp thời ở trong cái giai đoạn mà 30 tháng 4, 1 tháng 5 sắp tới rồi. Trước khi nói lời tạm biệt thì Hùng Cường cũng xin được chúc anh Công nhiều sức khỏe, may mắn và lái xe an toàn trên mọi nẻo đường. Nhà tài trợ của chương trình cũng cảm ơn bác Tài tham gia chương trình ngày hôm nay. Red Bull xin gửi tặng anh Công một lốc nước tăng lực Red Bull tiếp sức bác Tài với năng lượng tích cực sống trọn đam mê. Còn bây giờ còn ít phút của chương trình thì Hùng Cường sẽ công bố đáp án câu đố của kỳ trước và những bác Tài tham gia trả lời đúng và may mắn trúng phần thưởng của nhà tài trợ. Đó là câu hỏi ngày 10 tháng 3 âm lịch là ngày giỗ của vị vua Hùng nào? Đáp án đúng là đáp án C, ngày giỗ chung của các vị vua Hùng. Thông tin như sau ạ, vào ngày 10 tháng 3 âm lịch hàng năm thì nhân dân cả nước lại một lòng hướng về cội nguồn dân tộc, tưởng nhớ, biết ơn các vị vua Hùng. Đó là niềm tự hào, tự tôn dân tộc, một nét đẹp văn hóa mang bản sắc dân tộc Việt. Ngày 10 tháng 3 âm lịch là ngày giỗ chung của tất cả 18 đời vua Hùng. Xin được chúc mừng các thính giả trả lời đúng câu đố và nhận được phần quà là một lốc nước tăng lực Red Bull ở các số điện thoại là 0384XXX395, 0987XXX987, 0908XXX665, 0568XXX494. Hùng Cường cũng xin được đọc lại câu hỏi của chương trình Bạn Hữu Đường Xa hôm nay để những bác Tài chưa kịp nghe ở phần đầu của chương trình có thể nghe lại và tham gia trả lời để may mắn nhận được những phần quà của nhà tài trợ nước tăng lực Red Bull. Câu hỏi của kỳ này là xe nào được phép chạy ở làn rừng khẩn cấp? Phương án A là xe cứu hỏa, xe cứu thương, xe công an. Phương án B là xe dân sự cần chạy kịp giờ. Phương án C là xe đi từ thiện. Cách trả lời thứ nhất là các bác Tài sẽ soạn BHDX đáp án gửi 8079. Cách thứ hai là gọi tới số 1900 6865, bấm phím 1 rồi tiếp tục bấm phím 0 để gặp tổng đài viên và sau đó trả lời câu hỏi của chương trình. Kết quả sẽ được Hùng Cường công bố trong số phát sóng tiếp theo. Đến đây Hùng Cường xin được nói lời chào với các bác Tài, quý vị thính giả và xin được cảm ơn thương hiệu đồng hành của bạn Hữu Đường Xa, nước tăng lực Red Bull tiếp sức bác Tài với năng lượng tích cực sống trọn đam mê. Bạn Hữu Đường Xa được thực hiện với sự phối hợp của công ty Mega Media. Cảm ơn các bác tài đã quan tâm lắng nghe. Xin hẹn gặp lại.
Bạn hữu đường xa. Yeah!